muôn hy vọng nào chúng con đặt vào trong lòng tin thác của mỗi chúng con.
Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2016. Cùng với toàn thể đất nước Hoa Kỳ, chúng ta vừa mừng ngày July 4, ngày độc lập lần thứ 240 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một đất nước hùng mạnh đã mở rộng bàn tay để đón tiếp biết bao mảnh đời tị nạn, lưu vong, nơi mà hàng triệu con người đã bất kể hiểm nguy, bất kể sự sống chết để tìm đến, như dân Do Thái khi xưa đã lưu lạc biết bao năm trời để tìm về miền đất hứa. Một đất nước với biết bao cơ hội đã giúp cho thế hệ con cháu của chúng ta được vươn lên, được sống với đầy đủ quyền lợi của một con người, được phát triển tài năng và thành tài. Trong chúng ta đã có những người đã 41 năm phải rời xa quê hương từ ngày mất nước, có người 30 năm, 20 năm, và có những người mới tìm đến được miền đất hứa và được hít thở không khí tự do, trong lành, bình an nơi đây. Trong tâm tình này, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa đất nước và quê hương Việt Nam của chúng ta cho buổi cầu nguyện hôm nay. Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam được thái bình thịnh vượng, nhân dân được an cư lập nghiệp và vui hưởng tự do. Xin Chúa ban cho quê hương chúng ta được hưởng một nền hòa bình đích thực, một nền hòa bình không tách rời khỏi những đòi hỏi của công lý, được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh cá nhân, sự khoan dung, lòng thương xót và tình yêu. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Và chúng ta cũng dành ra một vài giây phút để cảm tạ cuộc đời, cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận trong cuộc đời. Cảm ơn đời vì những bài học cam go, nhờ đó mà chúng ta hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân. Cảm ơn đời vì những thất bại, vì nhờ đó mà chúng ta học được lòng khiêm nhu, vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng. Cảm ơn vì tất cả những gì cuộc đời đã trao ban cho chúng ta thật dồi dào: sức khỏe, hạnh phúc, phồn vinh. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta cảm ơn Thiên Chúa, đấng nhân lành, vẫn luôn trông nom và gìn giữ chúng ta, dù cho chúng ta có lỗi phạm, có yếu hèn và đầy khuyết điểm, dù cho chúng ta có ương ngạnh và cứng lòng. Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương từng người chúng ta bằng trái tim nhân hậu và luôn xót thương. Vì lạy Chúa, mỗi ngày qua đi là một hồng ân, mỗi giây phút trong cuộc đời là một quà tặng vô giá. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ.
Thank you.
Bà và anh chị em, tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên tuần này trình bày giáo lý căn bản của Kitô giáo: mến Chúa và yêu thương giúp đỡ anh em, nhất là những người đau khổ. Chúa Giêsu đã minh họa chân lý này qua dự ngôn người Samari nhân hậu và đã trả lời câu hỏi của người luật sĩ: ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu muốn dạy chúng ta một bài học: yêu thương và phục vụ. Tình thương không phân biệt sắc tộc, ngôn ngữ. Tất cả mọi người lương cũng như giáo đều là thân cận của mình, cần chúng ta mở rộng bàn tay giúp đỡ. Đức Giêsu ca tụng đề cao người Samari nhân hậu như mẫu gương cho thầy tư tế, thầy Lê-vi và mọi người Kitô hữu. Sống đạo đích thực là phải thực thi tinh thần yêu thương bác ái xã hội, trở nên người thân cận của mọi người, nhất là những người nghèo khổ, khốn cùng, đang cần đến chúng ta qua việc giúp đỡ cụ thể. Bác ái phải được biểu lộ bằng việc làm. Tìm hiểu ai là người thân cận không quan trọng bằng thực thi bác ái với người thân cận. Dù ở địa vị nào trong giáo hội, linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo dân, mà thiếu lòng yêu thương bác ái, không giúp đỡ anh em gặp nạn, khó khăn, thì chưa phải là người Kitô hữu chân chính như Chúa mong ước. Chúa mời gọi chúng ta hãy có tình yêu thương đối với mọi phận người. Tình yêu sẽ làm cho từ xa lạ trở nên thân cận với nhau. Tình yêu sẽ phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị bởi chính trị, tôn giáo, màu da sắc tộc. Tình yêu sẽ làm cho con người thêm gần gũi nhau và hợp nhất với nhau. Tình yêu mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ nhau, không phân biệt giai cấp, không phân biệt tôn giáo như người Samari năm xưa đã làm. Tình yêu giúp người ta dễ dàng cúi xuống phục vụ mà không so đo tính toán thiệt hơn. Kitô giáo là đạo của yêu thương. Xin cho chúng ta luôn biết thể hiện niềm tin của mình bằng hành vi yêu thương người thân cận. Người thân cận được hiểu là người ta đang sống, đang gặp gỡ, đang mời gọi chúng ta cảm thông, nâng đỡ, yêu thương. Xin cho mỗi chúng ta đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan, để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ nặng trĩu, bông lúa vàng yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con rằng, không phải những người cứ kêu lên, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha mới được vào mà thôi. Xin cho lời ấy in vào lòng trí, giúp chúng con luôn biết thể hiện trong đời sống đạo hàng ngày. Trái tim của Chúa, để chúng con luôn biết yêu như Chúa đã yêu. Và giờ đây trong sâu lắng của tâm hồn, chúng ta cùng nhau bước vào giờ cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Và xin mời quý ông bà và các anh chị cùng hát với chúng tôi bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần.
Thank you.
Thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay và những người xin chúng con khấn nguyện. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã, cho các gia đình được giữ đạo sốt sắng, xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người nhờ chúng con khấn nguyện cho hôm nay. Chị Teresa Ngọc ở Cali xin cầu nguyện cho người em trai là Joan Luca Ngô Ngọc Thọ ở Việt Nam đang bị ung thư đường ruột. Xin Chúa cho anh được thêm nhiều nghị lực và niềm tin vững mạnh mà phó thác vào bàn tay quan phòng và từ ái của Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương. Bà Lê Hằng Phương ngụ tại New Jersey đang ở trong bệnh viện. Xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ và xin phó thác tất cả vào lòng thương xót Chúa. Chị Hoa ngụ tại Utica, tạ ơn Chúa đã chữa lành và gìn giữ chị trong cơn trọng bệnh vừa qua. Xin Chúa tiếp tục phù trợ và chữa lành cho chị. Một gia đình ở Boston xin cho tất cả các con luôn biết sống theo thánh ý Chúa. Gia đình biết siêng năng cầu nguyện để luôn sống yêu thương, hòa thuận, như lòng Chúa ước mong. Bà Thịnh xin cầu nguyện cho con gái được trở lại với Chúa và cho người em gái bị mất trí nhớ được mau hồi phục. Bà Lucy Vân xin cầu nguyện cho gia đình của các con, các cháu biết giữ đạo sốt sắng và tuân giữ các giới răn của Chúa. Chị Nhung ngụ tại Redland, California, xin chút thương đụng chạm và chữa lành cho chị trong cơn bệnh hiểm nghèo hiện nay. Một người vợ ở Kentucky xin cầu nguyện cho chồng là Long Huỳnh đang bị ung thư bao tử giai đoạn cuối được Chúa thương chữa lành. Xin cho anh biết nhận ra Chúa và sớm trở thành con cái của Chúa. Cho gia đình chị được bình an và công việc làm ăn được thuận lợi tốt đẹp. Bà Nguyễn ở Atlanta xin được bình an và biết tín thác vào lòng thương xót Chúa cho ca mổ đầu sắp tới. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót, có lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, thêm sức, đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho những người thân yêu của họ cũng luôn vững niềm tin tưởng phó thác và lòng từ bi nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Chúng ta cùng cầu xin cho các linh hồn vừa mới qua đời. Linh hồn Phêrô Nguyễn Tiến Dũng qua đời tại New York. Linh hồn ông cố Đa Minh Nguyễn Văn Dưỡng qua đời tại Việt Nam. Linh hồn cụ Martha Nguyễn Thị Sâm thọ 101 tuổi, vừa mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn bà Maria, mẹ của anh Cao Thọ Đặng, vừa mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn bà Maria Nguyên, vừa mới qua đời tại Los Angeles. Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin thương cất đưa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện cho hôm nay, được mau về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Và giờ đây với tất cả lòng tin yêu phó thác và cậy trông vào lòng Chúa xót thương, xin quý ông bà và các anh chị hãy cùng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng Chúa thương xót. Trong giờ này, với tâm tình tín thác và cậy trông của mỗi người, Thiên Chúa sẽ chẳng từ chối điều gì đối với các linh hồn kêu van nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tán sáng, xuống ngục tổ thông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha theo tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để nên vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương cho chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca
yêu thương của Chúa đã an tâm con hỡi trai tim tự nhân con tin thắng với Ngài
lời Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần thánh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca. Yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi Cha. Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, tế đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã
giới thiệu đến quý ông bà và các anh chị, cha Phêrô Lê Hùng, dòng Vinh Sơn, hiện cha đang phục vụ tại North Carolina. Tối hôm nay, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện cho những ý chỉ của mỗi người chúng ta. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Dạ, con kính chào quý cha, quý sơ, quý bác và quý anh chị. Xin cộng đoàn chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên thưa cùng Đức Giêsu: Nhưng mà ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có một thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại cho bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con xin kính chào cộng đoàn phục vụ. Con lại rất vinh dự, hân hạnh được cùng với cộng đoàn dâng lời cầu nguyện để ca tụng lòng thương xót Chúa trong buổi tối hôm nay. Và giờ phút này con được vinh dự chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn. Xin cho con ít phút để chia sẻ tâm tình dựa vào lời Chúa của Chủ nhật thứ 15 thường niên trong tuần này. Con kính thưa cộng đoàn phục vụ, ngày xưa khi con còn bé thì con thích đọc cái báo, các bác các anh chị có nhớ cái báo gọi là tên là báo Mực Tím. Con thích đọc cái mục gọi là mục của anh Cỏ Cú. Cái anh Cỏ Cú anh hay lắm, anh thường có những cái câu trả lời rất là hay, rất là dí dỏm. Nhất là những cái câu hỏi của những cái bạn trẻ, cái tuổi mới lớn á. Chẳng hạn nhớ có cái câu hỏi hỏi anh Cỏ Cú, chứ anh Cỏ Cú ơi, có một cô bạn hay viết thư cho em, rồi đi đâu xa về cô ấy cũng có quà cho em. Thì anh Cỏ Cú ơi, có phải là cái em này nó thích em phải không? Những câu hỏi rất là tuổi mới lớn. Rồi những người đứng tuổi thì thường hay đọc báo phụ nữ. Thì em nhớ là con nhớ là có chị Hạnh Dung cũng hay trả lời những câu hỏi cũng rất là tâm lý. Có những câu hỏi đại khái như này, em nhớ chị ơi, chị Hạnh Dung ơi, dạo này chồng em đi làm thường về khuya lắm, không biết sao. Đời sống vợ chồng thì nhạt nhẽo, cả hai đều có lương cao, mà cuộc sống vợ chồng không có gì mặn mà hết. Giữa vợ chồng con cái, cuộc sống không có niềm vui nữa, mạnh ai nấy sống. Có phải anh ấy có bồ bên ngoài phải không, chị Hạnh Dung? Rồi con thấy ngày xưa những người lớn tuổi ở Việt Nam thì cũng thích đọc báo. Chẳng hạn như con thấy có một số người bác con quen ấy, là cứ tìm báo đọc. Nghĩa là nhất là những cái báo mà quảng cáo về thuốc. Chỗ nào mà có thuốc hay là thôi, thì mọi cách là mua bằng được, đến tìm gặp cho được ông thầy lang đấy. Bởi vì gọi là mong được chữa bệnh mà, cho nên là bằng mọi giá. Chúng ta thấy như thế đó là cái kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta thấy thì cuộc đời của chúng ta xoay quanh luôn là những cái câu hỏi mỗi ngày, mà không phải là tất cả những câu hỏi này đều có câu trả lời bao giờ, không có câu trả lời ngay. Giống như là chúng ta thấy có những câu trả lời ngay, chẳng hạn như mình đang cần có việc làm thì mình đọc báo, có người tìm việc làm thì mình đến mình tìm việc làm để mình làm với họ, để mình họ thuê mình làm. Chẳng hạn như bây giờ bên Mỹ thì cần thợ neo, mình muốn làm nghề neo thì cứ vô báo đọc, cần thợ neo đầy trên báo đó. Thì có những câu trả lời ngay tức khắc, và nếu đồng ý thì mình có công việc làm ăn ngay. Nhưng mà có những câu hỏi của cộng đoàn trong cuộc đời của chúng ta, nó không có phải dễ để có một câu trả lời ngay tức khắc. Nhất là những câu hỏi lớn, như là câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời mình. Vậy chứ, có nhiều khi mình không dám hỏi, không dám nghĩ tới nữa. Cũng nhất là những câu hỏi lớn, mà những câu hỏi đấy phải là những câu hỏi đối diện, chúng ta nên phải đối diện mỗi ngày. Những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Tại sao chúng ta lại hiện hữu ở đời này? Tại sao chúng ta lại có mặt ở cuộc đời này? Là ý nghĩa về cái niềm hạnh phúc mai sau. Lương tâm cho chúng ta biết là cuộc đời, cái thân xác con người mình, cái chết nó không phải là hết. Hay giống như trong bài chúc mừng hôm nay, cái anh chàng đấy đến hỏi Đức Giêsu đấy, làm sao để có được sự sống đời đời. Nó quay quay quanh những câu hỏi như thế đó. Cái câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, cái câu hỏi về cái niềm hạnh phúc đích thực là cái gì trong cuộc đời, làm cách nào. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trong bài tin mừng con thấy là Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta cái câu hỏi quan trọng này: làm sao để tôi có được sự sống đời đời, làm sao tôi hiểu được cái ý nghĩa cuộc đời, làm sao tôi thấy được cái ý nghĩa của niềm hạnh phúc đích thật, niềm hạnh phúc thật của cuộc đời con người. Con nhớ có một lần nghe ca sĩ Thanh Hương hát cái bài chúng ta vẫn nghe thuộc lòng về Việt Nam không ai không biết, Lạy Chúa con là người ngoại đạo, con là người ngoại đạo. Cái lời ca đấy là: Lạy Chúa con là người ngoại đạo, nhưng mà con tin có Chúa ở trên cao. Cái lời nó cũng hay, nhưng mà con tự hỏi là tại sao là người ngoại đạo mà lại tin có Chúa ở trên cao? Nghĩa là sao? Đã tin có Chúa ở trên cao nghĩa là có đạo rồi, phải không? Có đạo mới tin. Nếu tin Chúa ngự trên cao mà vẫn là ngoại đạo nghĩa là sao? Thì con nghĩ là có đạo, có nghĩa là có lòng đạo mà không vào đạo, không vào đạo đó thôi. Và trong cuộc đời của con thì chắc chắn là các bác anh chị cũng có kinh nghiệm đó. Mình thấy có nhiều người có đạo mà cũng đâu có sống đạo đâu. Nhiều chứ. Chưa kể là con cũng đã từng chứng kiến nhiều người có đạo, và chính những người có đạo ấy làm cho người khác mất đức tin, mất đức tin về cách sống đạo của mình. Và con cũng gặp nhiều người sống đạo. Sống đạo có nghĩa là họ sống cái cốt lõi của đạo chúng ta đấy, mà họ không có đạo nhá, hay vậy đấy. Họ nghĩa là họ chưa có rửa tội, thậm chí chưa bao giờ đến một buổi giáo lý nào hết, nhưng mà họ vẫn sống cái cốt lõi của niềm tin vào đạo Kitô giáo chúng ta. Khi mà nói về đạo và sống đạo thì con thấy trong Phúc Âm có nhiều câu tường thuật về những người ngoại đạo nhưng mà lòng của họ thì lại có đạo nhá. Ví dụ như chúng ta thấy khi Chúa Giêsu vác thập giá lên trên núi Sọ đấy, đường thì dài, sức thì nặng của thập giá, ngài kiệt sức vì bị hành hạ, ngài gục ngã đến 3 lần. Chúng ta thấy cuộc thương khó của Đức Giêsu phải là một sự cô đơn khủng khiếp. Nhưng mà kẻ vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu lại không phải là một người có đạo nhá, mà lại là ông Simon. Chúng ta nhớ ông Simon, người xứ Kyrene, là một người ngoại đạo đấy. Ông đã vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Đức Giêsu được an ủi biết bao nơi cái con người này. Và chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến Capernaum, cái ông bách quản ở trong bản tin mừng, chúng ta thấy ông là một người ngoại đạo đấy, không phải có đạo đâu ạ. Ông đến gặp Đức Giêsu và van xin Đức Giêsu như này: thưa ngài, thưa thầy, cái tên hầu của tôi nằm bất toại ở nhà đau đớn lắm. Và lúc ấy Chúa Giêsu nói là tôi sẽ đến cứu chữa anh ấy. Và viên bách quản nói là: thưa ngài, con không xứng đáng được ngài vào nhà con, nhưng ngài chỉ cần nói một lời thôi thì đứa tớ nhà con, đứa hầu nhà con sẽ khỏi ngay. Và chúng ta nhớ sau khi lời ấy thì Chúa Giêsu rất là ngạc nhiên. Chúa Giêsu ngạc nhiên và Chúa nói với những kẻ theo ngài là: quả thật ta bảo các ngươi, ta chưa hề gặp được lòng tin lớn như thế nơi một người nào trong Israel. Chúa Giêsu khen, quá trời là khen về cái anh chàng này, cái lòng tin của cái anh chàng này. Và chúng ta thấy một lần khác Chúa Giêsu vào một làng kia, có 10 người xong hủi đến gặp ngài. Từ gần xa họ đã lớn tiếng thưa: thưa thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi. Và lúc ấy Chúa Giêsu bảo là: hãy đi trình diện tư tế. Và chúng ta nhớ là xảy ra ngay lập tức khi đi trình họ diện tư tế thì trong bọn họ cả mọi người đã được sạch. Thì một người trong bọn họ là thấy mình được sạch liền quay lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, và anh ta sấp mình, mình thấy cái cung cách của anh ta sấp mình cúi đầu quỳ dưới chân Đức Giêsu mà cảm ơn Chúa Giêsu. Người ấy lại là một người Samari nhé các anh chị, một người Samari, một người ngoại đạo đó. Và lúc ấy Chúa Giêsu ngạc nhiên, Chúa Giêsu buồn trong lòng, ngài cất tiếng lên nói: không phải là cả 10 người được sạch ư? Không phải là 10 người được sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Sao không thấy họ quay lại để tôn vinh Thiên Chúa? Chỉ trừ có một người ngoại nào. Chúng ta thấy cho nên là cách sống đạo không chỉ là niềm tin, không chỉ là theo Chúa trên con đường Chúa đi, mà cái cách sống đạo của người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay còn cần một cái cung cách sống đạo, nghĩa là có lòng biết ơn Thiên Chúa. Thì lòng biết ơn Thiên Chúa đó là cái cách sống đạo đích thực của một người môn đệ biết ơn Thiên Chúa về cuộc đời của mình, về ơn gọi của mình, về sự sống của mình, về những cái niềm vui trong ơn gọi được Kitô hữu của mình mà mình nhận lãnh mỗi ngày trong giáo hội qua các bí tích. Và bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật tuần này, Chủ nhật 15 tuần này, Chúa Giêsu kể dụ ngôn một người ở Jerusalem xuống Jericho, giữa đường bị bọn cướp chấn lột, rồi đánh nhiều tử, rồi sau đó người ta để mặc quần áo rồi bỏ đi. Cái anh này là tin mừng kể là nửa sống nửa chết. Thì tình cờ có một thầy cứ thế đi qua, thấy vậy cũng tránh sang một bên. Rồi một thầy Lê-vi đi tới cũng không ngó nghe gì tới, cứ bỏ mặc nạn nhân như vậy. Nhưng mà tin mừng rất là hay, hôm nay kể lại một người ngoại đạo, một người ngoại đạo, một người Samari đi ngang qua, thấy nạn nhân chạy lòng thương, liền băng bó, đặt lưng lên lừa, và đưa về quán trọ. Cái cách làm của anh ta, rồi anh nhờ cái ông chủ quán trọ săn sóc, rồi còn hứa là cứ săn sóc hết đi, hết bao nhiêu khi tôi trả lại, tổn phí thêm, tôi sẽ trả lại. Chúng ta thấy thầy tư tế, thầy Lê-vi chẳng những là người trong đạo, mà hơn nữa còn là kẻ rao giảng về đạo đấy. Nói về đạo hay lắm đấy. Họ ở trong đạo, nhưng mà dường như chúng ta thấy cách của người Lê-vi và cái thầy tư tế hôm nay là hình như là không có sống đạo thật. Người Samari là kẻ sống đạo. Kẻ sống đạo lại là người không có đạo. Chúng ta thấy này. Như thế chúng ta thấy kẻ vác đỡ thập giá cho Chúa trên con đường dài với bước chân đau khổ của Ngài là một kẻ ngoại đạo. Kẻ tỏ lòng biết ơn khi được Chúa chữa lành cũng là một người ngoại đạo. Kẻ thể hiện lòng bác ái thương xót không phải là một anh tư tế, không phải là một bác Lê Vi, không phải là các chức sắc trong đạo, mà lại là một người Samari, là một người ngoại đạo. Thưa cộng đoàn, nếu mỗi chúng ta băn khoăn tự hỏi thế nào là người bên ngoài và thế nào là người bên trong, thế nào là người ngoại đạo và thế nào là người trong đạo, thế nào là người có đạo và thế nào là người ngoại đạo, thì con thấy ở trong phúc âm Chủ nhật này Chúa Giêsu, một phúc âm chúng ta nghe Chúa Giêsu nói: ta bảo các ngươi, nhiều kẻ từ phương đông phương tây mà đến và dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, còn chính con dân, còn chính người trong nhà thì lại sẽ bị đuổi ra ngoài. Chúa Giêsu đã cảnh báo rồi. Vậy thì thưa cộng đoàn, có một khoảng cách rất lớn giữa hiểu biết đạo, sống đạo. Đạo thì mênh mông, vô bờ, vô bến. Làm sao có thể đem đạo vào một định nghĩa chật hẹp được, không thể định nghĩa chật hẹp đạo là cái gì được. Làm sao chúng ta có thể nhốt đạo vào trong nhà thờ được, không, đạo không phải chỉ trong nhà thờ. Làm sao chúng ta có thể vẽ chân dung đạo bằng cái tờ giấy rửa tội, chứng minh chúng ta là người có đạo, con nghĩ là không thể như thế được. Hiểu biết về đạo được thể hiện qua đời sống đạo của chúng ta. Cho nên chúng ta thường hay nghe người ta nói là tôi tin đạo chứ tôi không tin người có đạo. Cái câu đó nghe cũng đau lòng lắm nhỉ. Tôi tin đạo mà tôi không tin người có đạo. Đạo thì tốt nhưng nhiều người có đạo thì lại xấu. Chúng ta thấy cái điều đấy cũng có thể xảy ra hàng ngày. Có nhiều người ngoại đạo thì tốt hơn có người có đạo. Chúng ta cũng thấy cái điều đấy hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Họ nói như thế là bởi vì họ thấy nhiều người có đạo lại không sống đạo của mình. Quả thật, con đường dài nhất, thưa anh chị em, là con đường từ cái đầu đến bàn tay, giữa suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta, giữa hiểu biết và cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có một khoảng cách vô biên, một khoảng cách thật lớn. Và chúng ta nhớ Khổng Tử có một lần, Ngài nói, đạo không xa cái bản tính của người ta đâu, đạo không xa cái bản tính của con người. Nếu theo đạo để cho xa cái bản tính của con người thì không phải là đạo nữa. Đạo làm cho ta sống ra con người hơn. Và ra con người hơn cũng có nghĩa là đi bước nữa là ra người con của Chúa hơn. Đạo của Chúa Giêsu mà chúng ta theo là đạo của Thiên Chúa làm người, đạo của một Thiên Chúa đi tìm con người, một Thiên Chúa chung chia thân phận với con người. Vì thế mà cái đạo Kitô giáo chúng ta, thưa cộng đoàn, là một cái đạo rất gần gũi với con người. Đạo của một Thiên Chúa đi xuống tìm kiếm, lục lọi, chờ đợi, mong mỏi cứu độ con người. Vậy thì qua dụ ngôn Chúa Giêsu kể thì con thấy rằng cái khác biệt sâu xa giữa Kitô giáo và Do Thái giáo là cái gì? Thưa, đó là một bên Kitô giáo của chúng ta là đạo của tình yêu. Và một bên kia Do Thái giáo là đạo của lời luật, chỉ biết dựa trên luật mà thôi. Tư tế và Lê Vi tượng trưng cho tinh thần vì luật của cựu ước. Người Samari trong tin mừng lại tượng trưng cho những người sống vì tình yêu. Những người tốt thì sống theo sự đòi hỏi của lương tâm hơn là của những cái lề luật viết trên giấy tờ, của những lề luật viết thành văn. Chúng ta thấy người bị nạn, người Samari trong bài tin mừng hôm nay rất là tốt lành. Ông đã động lòng xót thương. Cái lương tâm và cái tình thương đồng loại đã thúc đẩy anh để anh cứu giúp người bị nạn đến nơi đến chốn, bất chấp nạn nhân là người Do Thái, là cái người có hiềm khích với người Samari. Cái cung cách hành xử đầy tình thương của anh chắc chắn và nghĩ là rất là đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta thấy cái cốt lõi không phải là về luật mà là chính là tấm lòng, là lòng bác ái. Cha Thánh Vinh Sơn của chúng con ấy có dạy con cái của mình thế này, nhất là dạy các chị nữ tử bác ái ấy, dạy các người con của Ngài thế này: nếu mà khi con đang đọc kinh chiều, kinh tối, đọc kinh trưa, đọc kinh thần vụ ấy, mà nếu có một người nào đó đến xin con đi giúp đỡ cho họ, đến giúp con, kêu cứu con, chia sẻ với họ, thì con hãy yên tâm để sách kinh ở trong nhà thờ, con hãy vui vẻ đi thật nhanh, đi giúp đỡ họ ngay, và con tin rằng con đã làm một việc đẹp lòng Thiên Chúa hơn là con sưu tầm một giờ kinh nguyện. Con đọc một giờ kinh nguyện mà con bỏ bê anh em mình, con từ chối cái nhu cầu của anh em mình, con hất hủi anh em mình, thì cái việc đọc kinh của con chẳng mang lại ân ích gì hết. Con hãy ra đi để sách kinh đấy và hãy bình an và cảm thấy vui vì con đã làm một việc rất đẹp lòng Thiên Chúa. Thế thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay họ người thông luật hay là người thân cận của nạn nhân đã xa vào tay kẻ cướp, cái bài tin mừng hôm nay thì người ấy đáp là người đã đem lòng từ bi thương cái người đấy. Thì Chúa Giêsu đã khéo léo lái cái vấn đề chúng ta thấy nhất từ câu hỏi của người thông luật ai là người thân cận của tôi sang cái gợi ý tuyệt vời của Chúa Giêsu là ai, tôi là người thân cận của ai, tôi là người thân cận của ai. Trả lời câu hỏi này có lẽ phải đi từ cuộc sống cụ thể của chính chúng ta. Khi tôi đến gần ai để phục vụ với tình yêu, thì tôi trở thành cái người thân cận với kẻ ấy, và kẻ ấy biến thành người thân cận của tôi. Và thưa cộng đoàn, ai cũng có thể trở thành người thân cận của chính tôi, nếu như tôi yêu thương họ bằng tình yêu mà Chúa đã yêu thương tôi. Khi ấy, tự nhiên, người ta là người thân cận của tôi. Và này, cái cốt lõi là tấm lòng của chúng ta. Càng hiểu biết về đạo thì chúng ta càng phải sống đạo, thưa anh chị em. Chúa Giêsu dạy chúng ta nhớ nhé. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Đạo của Đức Giêsu mà chúng ta theo là đạo của tình yêu. Không phải ai nói với Thầy, lệnh Chúa là được vào nước trời đâu ạ. Yêu Chúa và yêu người là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Yêu Chúa đích thực thì phải yêu người cũng giống như yêu Chúa thế. Cho nên Thánh Gioan đã viết, ai nói mình yêu Chúa mà không yêu người anh em mình ấy, thì đấy là kẻ nói xạo, là người nói dối, là người nói điêu thôi. Và đối với Thánh Phaolô thì Ngài cũng nói với chúng ta, yêu thương là cách chúng ta chu toàn lệ luật một cách trọn vẹn nhất, cũng giống như tinh thần của Thánh Vinh Sơn. Còn yêu thương đã là giữ tròn lệ luật rồi. Vậy thì thưa cộng đoàn, xin niệm tin mừng Chủ nhật này, chúng ta thấy cái tin mừng Chủ nhật tuần này là một câu chuyện thật đẹp về tình yêu thương, về cái cách sống đạo cụ thể của người Kitô hữu chúng ta mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta hôm nay. Nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta cần đến Thiên Chúa, chúng ta cần có Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và một mặt khác chúng ta thấy chúng ta cũng cần đến nhau, chúng ta cũng cần đến anh chị em của chúng ta. Thật sự là cái sự sống của chúng ta có cũng là do tình cha huyết mẹ, chứ không phải là tự nhiên chúng ta có mặt ở cuộc đời này một cái nhỏ nhắn như vậy thôi. Không ai chúng ta tự nói tôi là một hòn đảo, tự cho mình là một hòn đảo. Không ai nói là tôi không cần đến ai hết, tôi tự lập được. Và cũng không ai nói là đừng nói là tôi chưa được nhờ ai bất cứ cái gì trong cuộc đời của tôi. Người Samaritano nhân hậu ngày hôm nay đã sống đức yêu thương một cách rất là tuyệt vời. Anh đã biết mình và biết ta, đó là anh đã yêu bằng chính việc làm cụ thể. Anh đã cho đi mà anh không tính toán. Anh biết là anh nhận được nhiều hơn là anh đã cho đi. anh không chờ đợi một lời cảm ơn, bởi vì anh biết lời cảm ơn đẹp nhất chính là anh làm một điều gì tốt đó cho tha nhân, những người trên đường đời anh gặp mỗi ngày. Và có lẽ con có thể hình dung được cái niềm vui của cái người Samaritano nhân hậu trong bài kinh mừng hôm nay, là sau khi giúp cho cái anh người Do Thái, cái người bị đánh đập như thế này, thì anh rất là hạnh phúc. Có thể là hình dung anh là một con người vừa đi vừa hát cái bài ca của niềm vui, của hạnh phúc. Chúa Giêsu trong bài kinh mừng hôm nay, Chủ nhật tuần này, mời gọi chúng ta sống và thực thi đức yêu thương một cách đích thực. Cho nên cuối cùng, cuối của đoạn tin mừng Chủ nhật này, Chúa Giêsu nói, hãy đi và hãy làm như vậy. Hãy đi và hãy làm như vậy. Và nếu như bây giờ trong chúng ta đang nghe đài đây, nếu như chúng ta hỏi Chúa Giêsu, đêm nay Chúa Giêsu hỏi, chúng ta hỏi Chúa Giêsu, ai là người anh em của con, Chúa trả lời cho con biết đi. Thì con nghĩ là, Chúa sẽ trả lời sao? Con nghĩ là, Chúa sẽ nhắc chúng ta rằng, Chúa sẽ nhắc chúng ta là, anh em chúng ta không những là người đồng hương Việt Nam, máu đỏ da vàng của chúng ta, nhưng cũng là những kẻ ngoài cộng đồng của chúng ta. Đấy là khi chúng ta đang sống ở nước Mỹ này thì chúng ta gặp những người không phải máu đỏ da vàng mỗi ngày. Không những là những người Kitô hữu, mà là những người Phật giáo, những người Hồi giáo, những người anh em tin lành. Không phải là chỉ là những người Công giáo, mà biết bao nhiêu tôn giáo khác chúng ta gặp hàng ngày. Không những là những người cùng tín ngưỡng, mà cả là những người vô thần. Chúng biết bao nhiêu người nói, tôi từ chối Thiên Chúa, tôi không tin Thiên Chúa. Tôi nghĩ là không có Thiên Chúa. Tất cả những người ấy, chúng ta phải coi họ là anh em của chúng ta. Không phải là để họ lôi kéo chúng ta, mà là để chính đời sống của chúng ta, đem anh em của chúng ta trở về, cho anh em của chúng ta cảm hóa, được cảm hóa bằng chính tình thương của chúng ta. Và chắc chắn là khi chúng ta hỏi Chúa Giêsu như thế, thì Chúa Giêsu Ngài cũng sẽ nói thêm, không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất không phải là biết ai là người anh em của chúng ta, nhưng là thấy ở đây và bây giờ là tôi có thể là anh em của những ai, tôi có thể làm người Samaritano nhân hậu cho ai. Cái điều ấy mới là quan trọng. Có người hỏi, hãy đi và làm như vậy nghĩa là thế nào, thưa cha? Là làm như người Samaritano nhân hậu. Là những gì người Samaritan hậu đã làm thì bây giờ chúng ta hãy làm như vậy. Làm thế nào là bất chấp tất cả, đi qua tất cả, không có phải đi trên lề luật, nhưng mà là đi trên tình thương với nhau. Tất cả chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ của người Samaritano nhân hậu. Nghĩa là tất cả chúng ta phải tiếp tục làm công việc của người có lòng thương xót, là đồ đệ của Đức Giêsu. Hãy có lòng thương xót, đó chính là lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu thấy đám đông thì Chúa Giêsu chạy lòng thương. Chúa Giêsu xem họ như là đàn chiên không có người chăn, và Chúa chạy lòng thương. Cho nên là cái động từ chạy lòng thương là Kinh Thánh nói đến cái cảm xúc sâu thẳm ở trong tâm lòng chúng ta, cái cảm xúc sâu thẳm nhất trong cuộc đời của chúng ta. Thế cho nên là khi bày tỏ lòng thương xót, người tín hữu chúng ta noi gương một Chúa Giêsu đấng không bao giờ quá bận rộn đến nỗi để Ngài từ chối giúp đỡ, chia sẻ với những mảnh đời khác về cả tinh thần và vật chất nhé. Cho nên chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh cho 5.000 người, sau khi giảng dạy Chúa Giêsu còn làm hóa bánh, đó là cách Chúa Giêsu yêu thương con người về cả tinh thần vẫn vật chất. Cho nên là lòng nhân từ hay lòng thương xót chính là nền tảng cho đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Tình thương có thể nói là con tim của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Chỉ có tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần nó khơi dậy trong lòng chúng ta. Chúa Thần khơi dậy trong lòng chúng ta cái cách để chúng ta biết yêu như Chúa Giêsu. Vậy thì cái câu hỏi tôi là anh em của ai, mỗi người chúng ta tự đặt ra cho chúng ta hôm nay trong tuần lễ này, không phải là một câu hỏi được gửi tới những người khác, nhưng là một câu hỏi được gửi tới cho chính bản thân chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta hãy tự hỏi, ai là người anh em của chúng ta? Chúng ta nhìn thấy một người trên bờ vực của cái chết, chúng ta thấy nhìn một người nằm trên đường phố, chúng ta nghĩ chúng ta tội nghiệp quá. Tuy nhiên thường thì chúng ta tiếp tục với công việc hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đôi khi nghĩ rằng đó không phải là công việc của tôi. Và đôi khi chúng ta cho rằng đấy là điều hợp lý. Chúng ta là một cái xã hội thuộc cộng đoàn, mà dường như là chúng ta hết cái sự cảm động, chúng ta hết cảm thấy rơi nước mắt, chúng ta hết biết rơi nước mắt rồi. Chúng ta không cảm thấy hòa nhập,
chúng ta không cảm thấy đồng cảm với cái nỗi đau khổ của anh chị em xung quanh. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta nhìn trên mạng, trên YouTube ấy, có nhiều cái YouTube xem mà thấy buồn, ở Việt Nam cũng vậy. Trời ơi, có những đứa bé mới lớn đến trường đánh nhau, nó đánh nhau mà 4-5 đứa đánh một đứa, vậy mà những đứa khác xung quanh đã không bênh vực, không có tiếng nói, không lên tiếng bảo vệ thằng mình, mà còn quay phim, mà còn hô hào, mà còn ủng hộ cho những cái điều đấy. Thì đấy là một cái điều rất là đáng buồn trong xã hội của chúng ta. Tại vì cộng đoàn, cái sứ điệp của lời Chúa hôm nay cho chúng ta là gì? Có lẽ khi chúng ta đọc qua câu chuyện tin mừng này thì nhiều người trong chúng ta có cái cảm giác, là cái trực giác mà chúng ta cảm thấy bức xúc, chúng ta cảm thấy đôi khi chúng ta có những cái suy nghĩ nặng lời, chỉ trích nặng nề chính những người trong tin mừng hôm nay đã vô tâm, lạnh lùng, không giúp đỡ người lâm nạn. Nhiều khi chúng ta chỉ trích một cách nặng lời, không thương tiếc, rồi chúng ta cũng có thể dễ dàng trầm trồ khen ngợi người Samari ở trong bản tin mừng hôm nay, một người nhân hậu. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, nếu chúng ta để đặt mình dưới ánh sáng đức tin và chúng ta nhìn tất cả mọi người dưới cái nhìn liên đới thì hẳn chúng ta cũng rất là bỡ ngỡ vì sao vậy? Vì những cái hình ảnh và lựa chọn của thầy tư tế, của bác Levi trong bài tin mừng hôm nay, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, lại đang tiếp diễn nơi những hành vi và có thể đó là những cái lựa chọn hàng ngày của chúng ta. Còn tấm lòng và nghĩa cử nhân ái của người Samaritano nhân hậu thì lại quá xa vời trong đời sống đạo của mỗi người chúng ta. Vì thế không lạ gì khi chúng ta vẫn thấy đây đó những sự dửng dưng, những sự vô cảm, những sự thiếu vắng của lòng thương xót ngay tại những nơi chúng ta sống, ngay tại những trung tâm tôn giáo với nhiều nghi lễ tối ngày, mà những nơi đấy vẫn là những nơi thiếu lòng thương xót, thiếu sự quan tâm đến anh chị em. Hay là chúng ta thấy vẫn còn biết bao nhiêu người đói khát, những người không nhà, không cửa, những người sống bên lề xã hội, ở ngay giữa một thành phố lớn lao, ở những cái thành phố sầm uất tráng lệ. Hoặc là chúng ta thấy ngày hôm nay có biết bao nhiêu người mồ côi, những em mồ côi, những người già neo đơn, những người không được nương tựa, những ngày người này ngày đêm vẫn đang cầu cứu sự trợ giúp của chúng ta, những người mà nhiều khi đêm không có một chiếc giường ngủ, phải nằm ở những gầm cầu, phải ở những cái khu chợ trời như ở tại quê hương Việt Nam chúng ta. Vậy thì xin niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng không phải những người cứ kêu lên lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là những ai thi hành ý muốn của Chúa mới được vào nước trời mà thôi, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Xin cho cái lời ấy in vào lòng trí chúng ta, giúp chúng ta luôn biết thể hiện trong đời sống đạo hàng ngày của chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được một tấm lòng thương xót như người Samari, để cái khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa được hiện tại hóa ra hình ảnh và hành vi của mỗi người chúng ta. Và được như thế, chúng ta mới hy vọng là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta mới hy vọng, chúng ta hãnh diện vì mình được làm tay của Chúa Giêsu, được làm chân của Đức Giêsu, được làm đôi môi của Đức Giêsu, chúng ta được làm ánh mắt của Đức Giêsu, chúng ta được có trái tim của Chúa Giêsu, để thật sự đời sống của Kitô hữu chúng ta như là cái điều Chúa muốn, là chúng ta hiện diện thay cho lòng thương xót của Chúa ở cái thế giới này, cái xã hội này. Và một cái câu chuyện người ta kể là một cái anh chàng rất là đạo đức, một anh thanh niên tốt lành lắm, sáng nào cũng đi lễ, chiều nào cũng đi nhà thờ đọc kinh. Thế một hôm sau buổi sáng đi lễ về, anh đi qua một cái con đường, anh thấy một cái đống rác thật lớn, và anh thấy có mấy cái đứa trẻ nhìn nó tội nghiệp, thương xót, nó bé bỏng, đúng là phải tuổi ăn tuổi học, đằng này mới sáng sớm là phải cúi gập mình trên đống rác, bới rác, tìm rác, tìm những cái đồ có thể bán được để sinh sống qua ngày. Thì anh này cũng rất là bực mình, rất là khó chịu, anh kêu than với Chúa là Chúa thì nói là Chúa tốt lành, nhưng mà con chả thấy Chúa tốt lành hết. Chúa đâu mà sao lại để con những cái đứa bé nó khổ như vậy, nó phải vất vả như vậy. Thì sau khi cái câu hỏi của anh, thì tự trong lòng của anh, trong trái trí nhớ của anh, tự nhiên anh như có một câu trả lời của Đức Giêsu, của Thiên Chúa, là chính vì cái đứa trẻ này, chính vì những cái đứa bé nó vất vả lam lũ như vậy mà ta đã dựng nên con. Nên là sau cái câu trả lời, cảm nhận được cái câu trả lời của Thiên Chúa, thì anh này mới hiểu là anh là tay chân của Chúa, anh là ánh mắt của Chúa, anh là trái tim của Chúa, cuộc đời anh là anh để cho Chúa, và đó là cái điều ý nghĩa nhất. Cho nên là cái cách suy nghĩ của anh ấy và cái câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho anh thay đổi, và anh hiểu rằng Chúa dùng anh để nói cho nhân loại về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa dùng anh để nói về tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúa dùng anh để nói về sự gần gũi của Ngài giữa một cái thế giới hôm nay, một cái thế giới mà người ta cảm thấy Thiên Chúa xa lạ. Thì người Kitô hữu chúng ta suy gẫm bài thi mừng hôm nay được Chúa mời gọi để làm cho Chúa cảm thấy được gần gũi với anh chị em chung quanh. Và đấy là ước mơ của con cho cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa thương, chúc lành cho cộng đoàn chúng ta. Xin lòng thương xót của Chúa bao phủ đến cuộc đời của chúng con. Và xin làm cho chúng con trở nên những hình ảnh sống động của Chúa. Xin làm cho chúng con dù trải qua những biến cố, đau khổ, vất vả, những cái chuỗi ngày hy sinh đau thương trong cuộc đời. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện gần gũi của Chúa. Xin cho chúng con tiếp tục làm môn đệ của Chúa. Và ước mơ của chúng con xin mãi là hình ảnh của Chúa, là đem cái niềm vui tin mừng của Chúa cho anh chị em xung quanh, là thể hiện cái nét mặt đơn sơ vui tươi của người môn đệ Đức Giêsu khi chúng con sống đạo mỗi ngày, khi chúng con đến với Chúa mỗi ngày, khi chúng con làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Như thế thì thế giới này của chúng con sẽ đẹp hơn, cái cuộc sống gia đình của chúng con sẽ ấm áp hơn, tình yêu của chúng con dành cho nhau sẽ thật sự là nồng ấm hơn, và những gì chúng con làm cho Chúa là những gì chúng con làm cho anh em, và những gì chúng con làm cho anh em là chúng con đang góp phần làm cho cuộc sống của chúng con thêm ý nghĩa. Và cái cuộc sống này sẽ là cái bảo đảm, là cái câu trả lời cho chúng con trong cuộc sống mai sau, dẫn chúng con tới niềm hạnh phúc đích thật. Nơi ấy chúng con sẽ được Thiên Chúa thượng ban muôn vàn hồng ân, nơi mà không còn đau khổ, nơi chúng con gặt hái được nhiều cái niềm vui trong cuộc sống, nơi chúng con đạt tới cái sự viên mãn, đó là được an nghỉ trong nước của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và xin Chúa thương giờ phút này nhận lời chúng con cầu nguyện, chúc lành cho anh chị em chúng con, nhất là những người yếu đức tin, những người đang dần mất đức tin, những người đang trông cậy vào Thiên Chúa, những người xin chúng con cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa Giêsu của lòng thương xót, xin ban ơn lành cho chúng con, xin bảo vệ chúng con, xin gìn giữ chúng con, xin che chở chúng con, và xin nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, xin đưa chúng con gần với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin ban cho chúng con những hồng ân của Chúa, để đời sống chúng con không chỉ là sống đạo cho mình, nhưng còn là một nỗ lực quyết tâm để mang tình yêu, mang đạo của chúng con cho anh chị em. Và có nghĩa là chúng con mang niềm hạnh phúc, sự bình an cho những người chúng con gặp gỡ. Xin lòng thương xót Chúa chúc phúc cho chúng con đêm nay được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin cảm ơn quý cha, con xin cảm ơn quý sơ, quý bác và quý anh chị đã kiên nhẫn nghe con chia sẻ. À, xin tha lỗi cho con nếu có gì thiếu sót. Con xin hết lòng cảm ơn.
À, xin thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện hôm nay. Thật sự chúng con rất là vui, rất là cảm kích khi được nghe những tâm tình chia sẻ của cha. Nếu mà cha tiếp tục thì chúng con chắc chắn vẫn còn nghe cha đến khi nào cha không còn sức để giảng nữa thì thôi. Cho nên rằng cha yên tâm, tất cả những tâm tình của cha dành cho chúng con thật sự nó rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều ý tưởng sâu sắc. Để giúp chúng con biết cái đời sống, sống đạo và hành đạo. Để giúp chúng con biết đem những khuôn mặt vui tươi, khuôn mặt của Chúa Giêsu đến với anh chị em chúng ta. Rồi cha đã giúp cầu nguyện cho tất cả chúng con trong buổi cầu nguyện tối hôm nay. Thì đó là một cái niềm vui, một cái hạnh phúc rất là lớn lao cho chúng con. Chúng con xin một lần nữa chân thành tri ân và cảm tạ cha. Chúng con xin chúc cha luôn luôn tràn đầy ơn Chúa, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để tiếp tục phục vụ giáo xứ mới mà cha vừa về. Và chúng con tin rằng với cái tâm huyết, nhiệt lòng nhiệt thành của cha chắc chắn không lâu đâu thì chắc chắn rằng cộng đoàn ở nơi đấy sẽ sinh nhiều hoa trái rất là tốt tươi. Chúng con xin chúc cha được muôn vàn ân sủng của Chúa và xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và ước mong rằng lại được nghe cha chia sẻ tiếp trong những tuần sắp tới. Chúng con cảm ơn cha rất là nhiều.
Cảm ơn anh Thoại. Và cũng thay lời cho tất cả cộng đoàn, cảm ơn anh đã dẫn chương trình cầu nguyện. Và em cũng một cách cá nhân như cũng không ở đây là xin một lần nữa chúc mừng điểm 25 ngày thành hôn của anh chị mới được tổ chức ít ngày đây, rất tiếc là em không có mặt.
Nhưng mà thật sự trong lời cầu nguyện, trong tâm tình tạ ơn thì em cũng đã dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho anh chị và xin Chúa chúc lành cho anh chị trong những tháng ngày sắp tới để anh chị tiếp tục là chứng nhân cho Chúa, là một gia đình công giáo tốt lành để mà làm gương cho những gia đình khác. Thì xin Chúa chúc lành cho anh chị và cảm ơn anh chị về tất cả mọi sự cho bản thân em cũng như cho tất cả các anh chị trên đài được hưởng nhờ cái lời cầu nguyện, cái sự hướng dẫn, cái sự sốt sắng trong kinh nguyện. Xin cảm ơn anh chị và xin Chúa chúc lành cho anh chị. Còn cũng cảm ơn tất cả quý cha, quý sơ, quý bác và kính chúc tất cả chúng ta một đêm bình an, một đêm bình an trong Chúa. Xin cảm ơn.
Vâng, chúng con xin cảm ơn cha, chúc cha một đêm ngủ ngon, chúc quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ thật ngon và chúng ta hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Xin Chúa luôn ở cùng với mọi người, mọi gia đình trong cuộc sống mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn.